Kinh Phật Thuyết A Di Đà Chiếu Giải. Khi đã biết đời là bể khổ, muốn thoát khổ phải tu. Tu là gì? Tu là tự mình phải sửa mình. Theo Nho giáo, người tu phải lấy quốc gia làm trọng, lấy gia đình làm căn bản, phải hiếu thảo nhớ công cha nghĩa mẹ ơn thầy, phải lấy trung tín phước đức, trên kính dưới nhường, khoan dung hiền hòa, thì mới được gọi là người, là tiên thánh. Theo Công giáo Chúa Giêsu, người ta phải sửa mình cho trọn lành, vâng theo lời Chúa dạy, hiền lành xóa bỏ hận thù, khoan dung tha thứ, lấy tình thương làm trọng. Được như thế, Chúa sẽ ban phép lành, cho hưởng cuộc đời vinh an. Khi chết, được lên thiên đàng về với Chúa. Đạo Phật trước đây hơn 2000 năm, có thái tử ra đời, thấy khổ, tự suy luận, đã giải rõ cho người vì sao mà khổ. Muốn thoát khổ thì phải làm thế nào? Sau người đời thường gọi là Phật Thích Ca, đã hy sinh bỏ cả ngôi vua suốt 48 năm, đi khắp nơi tùy duyên hóa độ, chỉ cho người ta tu và biết rằng người là một vật như trăm ngàn giống sinh vật khác, đều có tính lành, sáng, linh như nhau. Bởi vô minh nên vì duyên nghiệp sinh ra, có người sáng suốt, có người dốt nát, người giàu, người nghèo, sang hèn, tàn tật. Chia ra có anh, có tôi, có người, có thú. Sự thực thể là đồng nhất vô nhị. Nếu muốn thoát khổ phải sửa mình, phải yêu thương mọi người mọi vật, phải có tâm bá thí nhẫn nại, nhận xét sáng suốt, đừng mê tín, rèn luyện thân tâm cho thường an lạc. Xóa bỏ hận thù, diệt tham sân si, vân vân. Tu như vậy mới mong được an vui, liễu sinh thoát tử, chứng quả niết bàn, thoát khỏi vòng quả báo luân hồi. Nên hiểu rõ rằng những sách mà người ta gọi là kinh đều là những pháp môn cho người tùy duyên và hoàn cảnh nương theo đó mà học để tu. Các người xưa đã tu chứng đắc đạo, chép lại đúng thật không sai khác, không phải lời nói thất thiệt. Tượng đại đây, một Phật tử là Ngài Thái Hư Đại Sư viết pháp môn tu trong sách, đặt tên là Kim Cương Kinh, theo lời Phật Thích Ca dạy, nhắc lại câu mà người tu đều nên nhớ: dĩ âm thanh cầu ngã như hành tà đạo. Có nghĩa là Ngài là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Muốn đắc quả như Phật phải theo pháp Phật đã dạy, phải tự sửa mình, tự tu, tự chứng. Đừng lấy lời khấn vái kêu cầu Phật là sai. Viết xong Kinh Kim Cương, Ngài Thái Hư Đại Sư lên giảng hỏa. Ngài nguyện rằng phép tu trong Kinh Kim Cương, nếu Ngài nói lại sai lời Phật dạy thì lưỡi Ngài cháy rụi, bằng Ngài nói đúng thì sau khi thân xác cháy tan, lưỡi Ngài còn nguyên vẹn không cháy. Sau đó quả nhiên lưỡi Ngài còn nguyên không cháy, được các đệ tử để thờ làm gương soi sáng cho người đời. Gần đây Hòa Thượng Thích Quảng Đức hồi phát nạn 1963, các thượng tọa chư tăng ni Phật tử bị bắt bớ giam cầm, vô cùng bi đát khổ cực. Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngồi trên xa hơi cùng vài thượng tọa Phật tử. Hòa Thượng nói rằng: tôi đem tâm dâng vào cửa Phật từ ngày còn thơ, không hiểu vì sao bây giờ mà chư tăng ni Phật tử đau khổ thế, vậy tôi xin tự thiêu. Nếu như tim tôi cháy thành than, xin quý vị thượng tọa chư tăng ni hãy cởi bỏ cà sa làm thường dân, để chư Phật tử thoát khổ. Quả nhiên, sau khi hòa thượng tự thiêu, thân phát ra than, nhưng tim ngài còn nguyên vẹn không cháy. Đúng như pháp môn trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Pháp môn tu đốn ngộ dễ và mau nhất, Phật dạy trong kinh A Di Đà. Như thượng tọa Văn Quang Thùy gần 10 năm giảng Lăng Nghiêm, Diệu Pháp Liên Hoa, Duy Thức Luận Di Đà, vân vân, cho chư Phật tử biết đường tu học. Sau khi giảng, thượng tọa đều khuyên các đệ tử rằng, ở thời mạt pháp này nên phát tâm tu, tín nguyện hành, tu theo pháp đốn ngộ, đi đứng nằm ngồi nhất tâm niệm A Di Đà Phật, vân vân. Mà Phật đã dạy trong kinh A Di Đà là mau được thành đạo nhất. Có lẽ cũng vì vậy, tuy thượng tọa đã xuất gia ở chùa, ít lâu sau cũng về nhà chuyên niệm Phật giảng kinh cho các Phật tử đến nghe học. Sau đó 2 năm, thượng tọa hình như tự chứng sắp về tịnh độ, nên thượng tọa dặn một nam đệ tử rằng, khi nào thượng tọa tịch, tới ngay nói với thân quyến cùng Phật tử đừng than khóc, thì thượng tọa được siêu thoát về cực lạc. Lời dặn đó, sau 14 ngày, thượng tọa tịch vào buổi chiều 16 tháng 3 năm Giáp Thìn, tức năm 1962. Có một nữ Phật tử tự nhiên đến báo tin đúng nam Phật tử mà thượng tọa đã ủy thác, nên nam Phật tử ấy đến kể lại cùng thân quyến của thượng tọa, đều được thân quyến thượng tọa y theo, không một ai than khóc. Ngay ngày sau đám tang thượng tọa cử hành, trời nắng rất gắt, nhưng riêng đám tang thượng tọa luôn luôn có đám mây chạy theo gieo xuống những hạt mưa bụi lưa thưa từ nhà thượng tọa ở ra đường Nguyễn Hoàng Chợ Lớn cho đến nghĩa trang. Sáng xong phần mộ, mưa nặng hột hơn trước, cho đến khi Nico đệ tử của thượng tọa làm lễ xong, đám mây đó tự tan cùng bụi mưa cũng hết, khiến các Phật tử tự nhận thấy thượng tọa đã tọa nguyện về tịnh độ như lời Phật đã dạy trong kinh Di Đà. Vì những lý do nhiệm màu ấy, nên Phật tử chúng tôi in cuốn kinh Di Đà yếu giải này của thượng tọa. Tuệ Nhuận đã dịch lúc sinh thời để kính biếu quý đạo hữu xem, để hiểu tu học cho mau được thành công, và cũng để chứng minh rằng đây thật không phải là giả thuyết hoang đường. Dù quý vị tin tưởng ở đạo Nho, đạo Chúa hay đạo Phật, đều khởi công tu là phải sửa mình, làm điều lành, thương yêu nhau, xóa bỏ hận thù, vân vân mà thành đạo. Thật vậy, chỉ có người tu đạo làm sai khác, chứ đạo chỉ nhất như giống nhau, để đưa chúng sinh đến cõi an vui thoát khổ, cùng rủ sạch nghiệp quả báo luân hồi. Mong rằng vài lời diễn đạt trên đây, quý vị đạo hữu rộng xét, cố tu để đạt ý nguyện. Vậy những lời kể lại cùng ý nghĩa trên có công đức nào, xin hồi hướng chư đạo hữu thập phương tu chứng mau liễu đạo, thân tâm an lạc, và chư hương linh ở âm cảnh siêu thoát, đồng chứng quả an vui thiên đàng cực lạc, liễu sinh thoát tử, linh diệu bồ đề viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái Phật kinh. Phật nói, tất cả chúng sinh ai cũng có tính Phật thì ai cũng sẽ thành Phật. Bồ Tát Giới nói, ông là Phật sẽ thành, tôi là Phật đã thành. Thường khởi tin như thế, giới phẩm đầy đủ rồi. Theo Phật phải học Phật. Học Phật có 3 môn: giới, định, tuệ. Giống như 3 chân cái đỉnh trầm, dẫy 1 chân thành đồ vô dụng. Người tu học thiếu 1 môn cũng là người vô dụng. Học đủ 3 môn áp dụng vào đời sống của mình và của người, gọi là thành Phật. Học Phật tới đích thâm truyền, chỉ cần hiểu suốt chính nghĩa một câu này, được đầy đủ 3 môn: giới, định, tuệ. tất cả chúng sinh đều có tính Phật, ai cũng thành Phật. Nếu ta áp dụng vào đời sống của ta, của muôn loài, ta có bốn thực hiện. Thứ nhất, ta thấy ta với mọi loài là bình đẳng. Thứ hai, ta không dám xâm lăng áp bức sát hại một loài nào, dù là loài rất nhỏ mọn. Thứ ba, ta giữ được định tâm bình đẳng đối với ta và đối với mọi loài. Thứ tư, ta có tính Phật, mọi loài cũng có tính Phật. Ta thành Phật, mọi loài cũng thành Phật. Mắt thấy thế, tâm biết thế, là mắt Phật, tâm Phật đấy rồi, còn phải tìm đâu nữa? Một người thấy và biết như thế là người siêu phàm thoát tục, người xuất gia xuất thế, người thành Bồ Tát, thành Phật. Thế kinh gọi là người chính biến tri. Trái lại, kẻ nào không thấy không biết như thế gọi là kẻ tà kiến tà tri, là phàm phu si ám, là chúng sinh mê muội trong bảy thú thiên, tiên, nhân, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Tính Phật là tính hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly. Tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên, tất cả chúng sinh trong bảy thú, ai cũng có tính Phật, hiểu biết sáng suốt ấy. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng là bình đẳng, ai cũng là Phật. Lẽ dĩ nhiên, không còn ai xâm lăng, áp bức sát hại ai. Lẽ dĩ nhiên, tai nạn chiến tranh phải tuyệt nọc, hạnh phúc hòa bình phải trở lại. Và lẽ dĩ nhiên, không còn có những thế giới và những căn thân của chúng sinh trong bảy thú nữa. Chỉ còn một thế giới cực lạc, với một loại thân vô lượng thọ, vô lượng quang mà thôi. Đó là công nghiệp tịnh độ hóa cái thế gian ngũ ấm của bảy thú, mà người theo đạo Phật phải làm ngay. Sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian ô trược này mà không thành, thì sự học Phật của mình chưa có gì, vì mình chưa có đủ giới định tuệ, chưa hiểu Phật tính là gì, chưa thực hiện được chính nghĩa bình đẳng của Phật. Học Phật cần phải hiểu tính Phật, cốt để hiểu biết tính của mình, tính của người, tính của muôn vật, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. Tự giác, giác tha. Mình sẽ dễ hiểu biết sáng suốt chu biến như thế là bởi cái tính Phật của mình nó hiểu biết. Kinh Niết Bàn nói, tất cả chúng sinh trong bảy thú và các vị thanh văn, duyên giác đều chẳng thấy được Phật tính của mình. Các vị thập trụ Bồ Tát mới thấy được, nhưng thấy không rõ. Chỉ có chư Phật và các vị đại Bồ Tát mới thấy được rõ ràng. Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát hỏi Phật, Phật tính của chúng sinh là một hay là nhiều? Tất cả chúng sinh cùng có chung một Phật tính, hay là mỗi người có một Phật tính riêng biệt? Phật nói, tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật cùng có chung một Phật tính. Nhưng Phật tính chẳng phải một, chẳng phải hai. Phật tính bình đẳng, giống như hư không. Nghe Phật dạy Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát như thế, chúng sinh phàm phu si ám trong bảy thú, liệu có hiểu biết Phật tính của mình nó thế nào không? Ta nên nghe kỹ, nghe kỹ. Phật nói, nó chẳng phải một. Rõ ràng nó là nhiều rồi. Nhưng Phật lại nói, nó chẳng phải hai. Vậy thì nó lại là một. Phật lại nói, nó bình đẳng như nhau mà nó giống như hư không. Vậy nó vẫn là nhiều vì nó bằng nhau. Nhưng nó giống nhau như hư không thì nó phải là một, vì hư không vô biên, không thể có hai được. Ta tuy là phàm phu trong bảy thú, nhưng nếu ta có chút thông minh thẳng thắn mà suy nghĩ, ta cũng đủ hiểu được chính nghĩa lời Phật dạy bảo. Một khi Phật nói, Phật tính của tôi, của anh, của nó, của chúng sinh, của chư Phật đều là bình đẳng như nhau, hẳn anh cũng phải hiểu như tôi rằng, như nói tính của anh, lẽ dĩ nhiên không phải tính của tôi. Và khi nói tính của tôi, cố nhiên cũng không phải tính của anh. Rõ ràng anh một tính, tôi một tính. Một với một là hai, đâu có phải là một. Đó là chính nghĩa, bất nhất. Chỉ có điều Phật lại nói, tính anh và tính tôi là bình đẳng. Rõ ràng hai tính của hai ta bằng nhau. Khi đã nhận rõ hai tính và hai tính bằng nhau, nên coi hai là một, không nên phân biệt làm hai. Đó là chính nghĩa, bất nhị. Phật lại nói, Phật tính của ta bình đẳng như hư không. Thì dù biết nó là nhiều, nhưng không ai có tài phân tách hư không ra làm nhiều được, mà phải để nó hợp nhất với nhau làm một. Đó là chính nghĩa, bất nhất mà lại bất nhị, mà lại như hư không. Khi Phật nói, Phật tính của chúng sinh là bằng nhau, ta phải ước lượng mỗi tính rộng rãi, cao là ngần nào, xem nó có thật bằng nhau hay không. Nhưng Phật đã bảo, tính ấy rộng lớn bằng cả hư không, thì chẳng ai có tài đo được hư không vô biên ấy, cũng không thể tách hư không ra làm hai hoặc làm nhiều được. Vậy ta nên sáng suốt cố hiểu một tí, Phật tính của chúng sinh là bình đẳng, bằng nhau. Lẽ dĩ nhiên, phải có nhiều cái so sánh với nhau, mới thấy nó bằng nhau. Chứ chỉ có một cái, thì bằng nhau với cái gì? Ta đã nhận rõ, tính Phật của ta là bằng nhau. Lẽ dĩ nhiên, không có cái lớn cái nhỏ, cái nào cũng phải bằng nhau, và phải rộng lớn bằng cả hư không. Vậy tuy là nhiều, mà ta đành phải để nó hợp nhất với nhau làm một. Bởi vì chẳng ai có tài phân tách hư không ra làm hai hoặc làm nhiều được. Đó là chính nghĩa bất nhị. Anh và tôi, hai ta cùng sống chung trên một quả đất, trong một hư không. Nhưng anh ở bên đông, tôi ở bên tây. Anh đừng mê muội tưởng lầm quả đất và hư không phải cắt đôi ra làm hai, để anh nắm chặt lấy một phần làm của riêng anh, và riêng cho tôi một phần làm của riêng tôi. Không phân tách được đâu. Hư không và quả đất chẳng khi nào chịu để hai ta chia sẻ nó. Nếu ta tham vọng cố làm, thì cứ thêm nhọc xác, gây oán thù với nhau, đời đời vô cùng tận, gây cái mầm đại bất bình đẳng, đại chiến tranh thế giới. Mầm ấy chỉ chờ duyên là kết quả tức thì. Phật tính của anh to bằng cả hư không, Phật tính của tôi cũng phải to bằng cả hư không, thì mới gọi là bằng nhau, là bình đẳng chứ. Nếu anh và tôi chia được hư không ra làm hai khu vực đông và tây khác nhau thực sự, thì hư không sẽ mất cá tính hư không bình đẳng của nó rồi, còn chi là hư không bình đẳng nữa. Lại nữa, hư không là vô biên, không có bờ bến. Nếu ta có tài chia được nó ra làm hai khu vực khác nhau, thì nó sẽ mất cá tính vô biên. Nó sẽ thành hai cái hư không hữu biên, là hai cái không thể có được ở thế gian này. Nó chỉ là hai cái, lông rùa và sừng thỏ. Phật tính như hư không của hai ta, là cá tính diệu chân như, thường trụ, chư biến. Thế nào là thường trụ? Là nó thường hằng ở suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ nó không cố định chỉ ở một thời gian này hay một thời gian kia. Giờ phút nào, nó cũng có mặt hiện tại, không đi đâu, không ở đâu đến. Thế nào là chư biến? Là nó thường hằng ở khắp cả mười phương, đông tây nam bắc, tứ di thượng hạ. Chứ nó không cố định chỉ ở một phương này hay một phương kia. Chỗ nào cũng phải có mặt nó hiện tại. Nó không hề ở đâu đến, cũng không hề đi đâu bao giờ. Có hiểu được chính nghĩa bốn chữ thường trụ chu biến, mới hiểu được lời huyền vi của Phật. Phật tính của chúng sinh không có cái lớn, cái nhỏ, cái nào cũng bình đẳng, cái nào cũng rộng lớn bằng cả hư không. khi mắt Phật, tâm Phật của anh đã mở ra. Anh thấy rõ, biết rõ hôm nay anh mới đến ở phương Đông, mà Phật tính như hư không của anh, nó vẫn đã ở phương Đông từ hôm qua, từ bao nhiêu kiếp trước rồi. Dù ngày mai anh bỏ phương Đông đi phương khác, Phật tính của anh vẫn ở mãi đấy, không hề đi đâu. Lại nữa, như hiện nay anh ở phương Đông, tôi ở phương Tây, nhưng Phật tính của ta nó không hề bị bó buộc vào trong hai cái thân ta bé nhỏ mà ở ra làm hai nơi đâu. Tuy thân chúng ta mỗi người một phương, mà Phật tính của ta cũng như hư không của ta, nó vẫn thường hằng ở khắp mười phương, chứ không phải bị đúc núc chặt vào trong cái thân ta như một tí hư không bị đúc núc chặt vào trong một cái hũ tí hon đâu. Anh nên nghe kỹ lời Phật dạy tôn giả Ananda. Phật đặt ra một ngu độn vô minh tà kiến làm thí dụ để diễn giải cái tính duy thức, tức tính Phật, cho tôn giả nghe. Phật nói: trong cái thế gian ngủ ấm của ông có cái thức ấm vốn là tính diệu chân như, tính Như Lai tạng, nó rộng lớn chu biến thường trụ giống như hư không. Bây giờ có người ở phương Đông lấy cái bình tần già đút nút miệng bình lại, trong bình ấy đựng đầy hư không, phát đi xa nghìn dặm bố thí cho người bạn ở phương Tây. Người mê muội ấy vọng tưởng rằng cái tần già bình của mình đã mang mất một ít hư không ở phương Đông đi rồi. Khi họ đến phương Tây mở nút đổ ra, họ tưởng sẽ thấy một ít hư không của họ lấy ở phương Đông đổ vào phương Tây. Không phải thế đâu, các ông thiện nam tử ơi. Khi ông đem thân và bình đựng hư không đi khỏi phương Đông, thì hư không của ông ở phương Đông vẫn nguyên vẹn, chẳng thấy mất đi một tí nào. Và khi ông đến phương Tây, đem hư không ở bình đổ ra, hẳn ông cũng chẳng thấy ở phương Tây thêm ra được một tí hư không nào. Bây giờ mắt Phật, tâm Phật của ông đã mở rộng ra, ông đã thấy rõ, biết rõ Phật tính của ông cũng như của tôi, cũng như của chư Phật và của chúng sinh trong mười pháp giới, đều là bình đẳng ngang nhau, không có cái nào to, cái nào nhỏ, cái nào cũng rộng lớn bằng cả hư không. Nó vẫn y nguyên ở khắp mười phương, nó không đi đâu, lại đâu cả. Chỉ có cái thân của chúng sinh phát cái bình hành nghiệp vọng thức, vác đi nay đây mai đó, vòng quanh trong bảy thú đấy mà thôi. Chúng sinh mê muội trong bảy thú, cứ tưởng lầm cái thân ông này vác cái bình lớn đựng được nhiều hư không Phật tính. Còn cái thân con kiến, con ông bé tí vác cái bình nhỏ xíu đựng được ít thôi. Vì vô minh tưởng tượng ấy mà nảy nở ra biết bao trí óc bất bình đẳng, phân biệt nòi giống, màu da, mạnh ai nấy được tranh cướp lấy thật nhiều hư không về bè mình, định nô lệ hóa những loài nhược xỉu. Rốt cuộc hư không chẳng cướp được, chỉ cướp được cái bình nghiệp báo thật to. Than ôi, chiến tranh chưa kết liễu, bình đã vỡ, thân đã tàn, hư không Phật tính của người nào vẫn nguyên vẹn của người ấy, chẳng ai cướp được của ai một tí nào. Vì muốn diệt khổ bất bình, chiến tranh tai hại do chúng sinh mê muội trong bảy thú đã tạo ra, nên Phật Thích Ca phải giáng sinh vào thế gian ngủ ấm ô trược, và nói pháp cho chúng sinh giác ngộ rằng Phật tính của tất cả chúng sinh, của tất cả chư Phật là bình đẳng, rộng lớn như hư không, bất nhất và bất nhị. Sự nghiệp vô cùng vĩ đại của Phật là quyết định duy thức hóa và tịnh độ hóa cái thế gian ngũ ấm ô trọc đầy bất bình, sát đạo dâm, vọng tham sân si, mạn nghi tà kiến, chuyển nó thành thế giới thất đạo như thế giới cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà đã chuyển. Vậy đương khi ông ngồi đây niệm Phật cầu sinh về cực lạc Tây Phương, cách xa đây mười vạn ức Phật độ, thế mà Phật tính của ông vẫn đã ở cực lạc rồi. Chẳng phải chờ khi ông chết, ông vác cái bình tần già đựng một ít hư không ở đây về cực lạc làm gì? Ông đừng tà kiến, vô minh, mê muội tưởng lầm như thế. Còn ai muốn niệm Phật cầu sinh về thế giới đông phương của Phật Dược Sư, cách xa đây nhiều Phật độ hơn, nhiều bằng 10 số cát sông Hằng, Thế mà Phật tính của người ấy cũng vốn đã ở Đông Phương rồi. Người ấy đừng mê muội, đừng một ít hư không ở đây vào cái bình tần già, mang đi mang lại cho thêm phiền. Như vậy, mỗi tiếng niệm Phật của ta ở đây đã dung cảm Phật tính của ta ở khắp mười phương rồi. Tùy ý ta muốn hiện sinh ở phương nào, Phật tính của ta hiện thân ngay ở phương ấy. Thật là bản Như Lai tạng diệu chân như tính của người, của ta, của chúng sinh, của Phật, bao giờ cũng thường hằng linh thông, cảm ứng với nhau vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Người học Phật tinh thâm, ai cũng biết tên tuổi Ngài Trí Húc Đại Sư là một lãnh tụ trong giới thiền tông. Từ miệng Ngài đã nói ra, khi Húc mới xuất gia, tự phụ là thiền tông, khinh miệt các giáo môn khác, dám nói càng rằng các niệm Phật riêng cho người tinh căn và hạ căn. Về sau, nhân vì ốm nặng mới phát tâm cầu về Tây Phương, mới chịu nghiên cứu các sách Diệu Tôn, Viên Trung, Vân Thi Sớ Sao, mà biết pháp niệm Phật tam muội thực quý giá vô ngần, mới chịu hết lòng niệm Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu kéo không lại. Một ông bạn tu tịnh độ của tôi là ông Cứ Bệnh, ông muốn cho ý nghĩa lớn lao của kinh này được rất rõ rệt, mà lời giảng đừng đậm quá. Ông yêu cầu tôi trước thuật một yếu giải. Tôi cũng muốn cùng với các hữu tình trong pháp giới cùng sinh về cực lạc, nên tôi không từ chối, cầm bút viết luôn từ ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi đến mồng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả mất 9 ngày. Tôi mong rằng mỗi câu mỗi chữ là một món tư lương, mỗi người thấy, mỗi người nghe cùng lên ngôi bất thoái, người tin, người nghi cùng gieo giống bồ đề, người chê, người khen cùng về nơi giải thoát. Tôi ngửa trong chư Phật, Bồ Tát, nhận lấy và chứng minh cho các bạn đồng học, tùy hỷ giúp sức. Kinh Phật nói rằng, đời mạt pháp, ức vạn người tu hành, ít có một người tu đắc đạo, chỉ còn nhờ phép niệm Phật mới được độ thoát. Than ôi, nay chính là đời mạt pháp rồi, mà bỏ pháp môn niệm Phật này thì còn pháp môn nào tu học được nữa. Trên đây là lời văn kết luận trong sách yếu giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà của Ngài Trí Húc Đại Sư. Riêng về phần tôi, trước đây hơn 20 năm tôi phát tâm học Phật, tôi cũng tự phụ có đủ thông minh tu học được thiền tông, tuy không có thầy mà cũng mon men vào cửa ấy. Phúc cho tôi quá, ngày 26 tháng 3 năm Canh Thìn 1940, tôi được gặp Ngài Thái Hư Đại Sư qua chơi Hà Nội. Tôi đến bái yết Ngài trong một khách sạn. Tôi hỏi Ngài về thiền tông. Ngài nói, tôi xét thấy ở Việt Nam cư sĩ đã tu tịnh độ rồi, thế là hay hơn cả. Vả chăng tu tịnh độ đến chỗ niệm Phật nhất tâm niệm bất loạn, thì thiền tông của Ngài Quán Thế Âm hay của Ngài Đại Thế Chí đều ở cả trong chỗ ấy rồi. Tôi liền quy y Ngài và xin Ngài cho nghe thế nào là có nhiều thiện căn, có nhiều phúc đức để sinh về cực lạc. Ngài nói, thông thường nghĩa thiện căn là tâm bồ đề mình có năm căn: tín, tiếng, niệm, định, tuệ. Các tu tịnh độ là một pháp môn rất khó tin. Người nào có tâm tin sâu mới chịu dốc lòng phát nguyện đi sinh sống ở tịnh độ, chỉ người ấy mới có đủ thiện căn, bắt đầu đã có tín căn và tiếng căn rồi. Lại thêm có tâm niệm Phật luôn luôn không ngừng là có niệm căn, niệm mãi rồi có cái tâm nhất định là định căn. Thế là năm thiện căn đã có bốn, chỉ còn chờ đến ngày đi sinh sang tịnh độ. Nếu có thể thì trước khi sang là ngày tỏ ngộ được vô sinh, ấy là tuệ căn. Thế là năm căn đầy đủ cả, trong khi tu tập năm căn ấy lại tu thêm các môn Tư Lương, Bồ Đề, là tu những pháp Tỳ Giới, Nhẫn Nhục, Bố Thí, vân vân, cho có được nhiều duyên phúc đức, thì mới đúng với cái nghĩa đa thiện căn, đa phúc đức, nhân duyên đắc sinh bỉ độ. Nghe xong, tôi sung sướng, không dám ngồi lâu nữa, cho được nghe thế là đại phúc rồi, liền cáo từ. Ngài nói: Tôi biết cư sĩ là một đạo khí, khi về nước có pháp bảo sẽ gửi tặng sau. Chúc cư sĩ vào Như Lai tạng, đem ân huệ Phật nhuần thấm sinh linh. Lại một hạnh phúc, tôi không nhớ vì đâu, có lẽ là của một người bạn hiền đem biếu. Trong tủ kinh tôi có một quyển Di Đà Yếu Giải, tôi đọc qua một lần như người mới tìm thấy của báu của mình mất đã nhiều đời. Tôi phát tâm định dịch ra việc văn để cống hiến đồng nhân, vì ít phúc duyên từ đấy đến nay vẫn không dịch được. Nay tôi họp anh em lại diễn giảng sách ấy, mong có người nối chí và giúp sức, nhưng chưa gặp ai. Một thân vừa già vừa ốm, tôi cầu nguyện cho thân tôi được bệnh tật tiêu trừ, nhất là cố tật vô minh. Thời gian tao loạn cấp bách lắm, lần này tôi phải gắng hết sức dịch cho xong. Ngửa mong chư Phật, Bồ Tát phù trì và các vị thiện tri thức tùy hỷ gia bị ngõ hầu, cùng với hết thảy người nhất tâm tín nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật cùng về Cực Lạc Tây Phương. Trước khi dịch kinh này và để các vị chứng minh các tu tịnh độ cao quý và chắc chắn hơn các tu thiền tông, tôi hãy dịch của Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, là một vị đại đức trong thiền tông mà cũng phải tu tịnh độ. Bốn bài kệ của Ngài như sau: Có thiền tông có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ, đời hiện tại làm thầy người, đời vị lai làm Phật tổ. Có thiền tông không tịnh độ, mười người tu chín người đổ, ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Không thiền tông có tịnh độ, vạn người tu vạn người đổ, đã được thấy A Di Đà còn lo gì chẳng khai ngộ. Không thiền tông không tịnh độ, địa ngục đêm ngày đau khổ, muôn đời niềm kiếp còn lâu, nhờ cậy ai ai tế độ. Ngày 5 tháng 11 năm 1951, Bồ Tát Giới đệ tử Tuệ Nhuận Cẩn Từ. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải. Kinh này do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch chữ Ấn Độ ra chữ Hán. Ngài Sa Môn Tí Húc giải thích những nghĩa thiết yếu trong kinh. Bồ Tát Giới đệ tử Tuệ Nhuận dịch ra chữ Việt Nam. Lời tựa kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải. Nguyên là chư Phật thương xót lũ người mê, phải tùy cơ của mỗi người mà bố thí cho lời giáo hóa, đưa người tới đích, tuy chỉ có một đích thôi, mà dùng phương tiện để đưa đi, tất phải dùng nhiều phương tiện. Trong hết thảy các phép phương tiện, tìm lấy một phép rất thẳng, rất mau, rất tròn, rất chóng, thì không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép rất giản dị, rất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện, chuyên trì, danh hiệu. Thế cho nên, ba bộ kinh nói về tịnh độ đều có lưu hành, mà cổ nhân chỉ chọn lấy một bộ kinh A-di-đà làm khóa tụng hàng ngày. Thế chẳng phải là một phép tùy danh ấy hợp với tất cả ba hạng người, thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được cả phần sự, phần lý, không còn thiếu sót. Cả thiền tông và các giáo môn khác cũng không thể ra ngoài được phép tùy danh này. Thực là một phép chẳng khá nghĩ bàn vậy. Về việc chú thích và giải nghĩa kinh này, thời đại nào cũng không thiếu người, nhưng còn để lại ở đời không có mấy. Bộ sách Sớ Sao của ngài Phấn Thê thì rộng lớn tinh vi, bộ Viên Tuân Sao của ngài U Khê thì cao cả sâu rộng, như hai vầng mặt trời mặt trăng ở giữa trời, ai có mắt mà chẳng thấy rõ. Chỉ vì văn chương giàu có lắm, nghĩa lý phồn thịnh nhiều, không bờ không bến, chẳng ai đo lượng được, đến nỗi những người mới học biết ít khó bề nói lên để mở lòng tin và phát nguyện. Cho nên tôi chẳng quản ngu hèn lại trước thuật sách yếu giải này, chẳng dám cùng với hai ông cạnh tranh mà lập dị, và cũng chẳng dám cố ép tôi được đồng ý với hai ông. Trước hết tôi rút ở trong những câu văn của bộ kinh này lấy năm tầng nghĩa lý huyền vi mà giải thích. Thứ nhất, thích nghĩa rõ cái tên đề của bộ kinh. Thứ hai, biện luận thể chất của bộ kinh. Thứ ba, nói rõ tôn chỉ của bộ kinh. Thứ tư, nói rõ lực dụng của bộ kinh. Thứ năm, nói về giáo tướng của bộ kinh. Lời của người dịch: đọc tụng bộ kinh này phải biết rõ năm tầng nghĩa huyền vi ấy thì người tu mới thấy có hiệu nghiệm và đắc đạo. Rõ nghĩa cái tên đề của bộ kinh. Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người bị nói đến ở trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chữ Phật ở đây nghĩa là gì? Chữ Phật ấy là Đức Giáo Chủ, người nói ra bộ kinh này, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài theo cái sức mạnh của lời thề nguyện và lòng thương xót hết thảy mà ngài giáng sinh vào trong đời này, cả năm vẫn đục độc ác, ngài là người giác ngộ trước tiên. Ngài giác ngộ cho người sau cũng giác ngộ như ngài, không có một pháp nào mà ngài chẳng biết rõ, thấy rõ. Chữ thuyết là ngài vui lòng mà nói ra. Phật lấy việc cứu độ chúng sinh làm vui lòng nhất. Cơ hội chúng sinh được thành Phật đã đến rồi, nên ngài mới nói tới phép tu rất khó tin này cho mà nghe, để cho chúng được giải thoát rốt ráo. Cho nên ngài rất vui lòng mà nói. Chữ A Di Đà là tên của Đức Đạo Sư ở quả đất bên kia, là người bị nói đến ở trong bộ kinh này, tức là Đức A Di Đà, người đã dùng 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn cho những chúng sinh có lòng tín nguyện niệm Phật, có sinh về thế giới cực lạc, được vĩnh viễn lên ngôi bất thoái. Chữ A Di Đà là tiếng Phạn Brahma, ở Ấn Độ nguyên âm đọc là Amita, dịch nghĩa ra chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô cùng, sáng suốt vô cùng. Nhưng nói tóm lại thì ngài còn có rất nhiều công đức, đều là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, như là trí tuệ, thần thông, đạo lực, y báo, chính báo, trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa, tế độ, vân vân, cái gì cũng vô lượng vô biên cả. Chữ kinh thì tất cả những lời vàng do miệng Phật nói ra đều là kinh. Chữ kinh là phần thông. Đối với năm chữ Phật Thuyết A Di Đà ở trên là phần biệt, cả hai phần hợp lại mà thành ra cái tên của bộ kinh này. Mỗi bộ kinh phải có đủ ba phần, phần giáo, phần hình và phần lý, phần nào cũng có cả thông và biệt. Muốn hiểu hết, xem bộ Thai Tạng sẽ rõ. Tầng nghĩa thứ hai, biện luận thể chất của bộ kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy thực tướng làm thể chất chính của bộ kinh. Thực tướng là cái gì? Thực tướng là tâm tính của con người ta. Tâm tính của con người ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, một loáng. Đối với không gian, nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Đối với thời gian, nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với màu sắc, nó chẳng xanh, vàng, đỏ, trắng. Đối với hình thức, nó chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn. Đối với phẩm chất, nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm nó mãi, chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có. Nó tạo ra được đủ 100 pháp giới, 1000 cái như thị, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Nó không phải là hình tướng của những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, bằng chữ viết, câu văn. Thế mà những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ viết, câu văn đều không có tự tính nếu không có nó. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, mà nó tức là hết thảy mọi pháp. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng. Nhưng nó tức là mọi pháp, cho nên hình tướng nào nó cũng có. Bất đắc dĩ, chẳng biết gọi nó là gì, phải miễn cưỡng gọi nó là thực tướng vậy. Thể chất của thực tướng chẳng phải yên lặng, tịch, chẳng phải soi sáng, chiếu, mà lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng, vẫn soi sáng mà thường yên lặng, tịch chiếu, chiếu tịch. Vì nó soi sáng mà yên lặng, nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ ở thường còn yên lặng, sáng ngời, thường tịch quang độ. Vì nó yên lặng mà soi sáng, nên miễn cưỡng gọi nó là thân pháp tính trong sạch, thanh tịnh pháp thân. Lại còn nó vừa chiếu và tịch, nên miễn cưỡng gọi nó là pháp thân. Nó vừa tịch vừa chiếu, nên miễn cưỡng gọi nó là báo thân. Lại còn trong nó có hai đức, một đức về phần tính và một đức về phần tu. Bởi vì tính đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là pháp thân. Tu đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là báo thân. Lại nữa, tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch, nên gọi là thụ dụng thân. Tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là ứng hóa thân. Phần tịch phần chiếu chẳng phải là hai, phần tính phần tu chẳng phải là hai, thân với độ chẳng phải là hai. Cái gì cũng là thực tướng. Cả thực tướng không phải là hai, cũng không phải là chẳng hai. Bởi thế cho nên, có khi toàn thể cái thực tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chính báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra báo thân, cái thì tạo ra tự mình, cái thì tạo kẻ khác, vân vân. Cho đến có khi cái thì tạo ra người năng thuyết, cái thì tạo ra người sở thuyết, cái thì tạo ra người năng độ, cái thì tạo ra người sở độ, cái thì tạo ra năng tín, cái thì tạo ra sở tín, tạo ra năng nguyện, sở nguyện, năng trì, sở trì, năng sinh, sở sinh, năng tán, sở tán, vân vân. Cái gì cũng là nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Lời người dịch, ý nghĩa huyền bí tầng thứ hai này là tất cả những cái gì nói ở trong bộ kinh A Di Đà đều là những cái do thực tướng tâm tính bồ đề của con người ta, hay là của chư Phật, hay là của chúng sinh đã tạo ra tất cả. tức là cái nghĩa huyền bí ở trong câu nhất thiết di tâm tạo ở kinh Hoa Nghiêm, hay là ở trong câu thị chư pháp thực tướng ở kinh Pháp Hoa, hay là ở trong câu nhất thiết di tâm sở hiện ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy chỉ có tâm bồ đề của con người ta là chính thể của tất cả kinh Đại Thừa. Hiểu được huyền nghĩa này, các kinh sẽ hiểu.